Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự tỉnh với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Gian hàng tình nguyện mùa hè xanh. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 7, Đảng bộ xã Đồng Liên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, Đồng Liên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đều vượt chỉ tiêu trên giao 30,8%. Các công trình giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ cho hoạt động văn hóa xã hội hàng năm đều được đầu tư nâng cấp. Sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân 30,3% trên năm so với nghị quyết đề ra. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 100% các hộ dân trong xã thực hiện thu gom và phân loại rác thải đúng quy định. Xã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, kết nạp 14 đảng viên. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng giá trị, chất lượng nông sản, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt, nâng cao tỉ trọng thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung thu hút mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phù hợp, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả gắn với việc xây dựng sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương, vân vân. Chiều ngày 6 tháng 7, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Quang Vinh đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kinh tế từng bước phát triển, trong đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá, sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều đạt trên 1.200 tấn, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có bước chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân trong phường. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được phát huy. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đảng bộ phường đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ phường đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu và 5 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 18 đã đề ra, xây dựng phường Quang Vinh ngày càng phát triển. Sáng ngày 6 tháng 7, Ban tổ chức liên hoan mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tại Đêm hội Trung thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Với mục tiêu gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời quảng bá, giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa của địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tại Đêm hội Trung thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 với quy mô dự kiến khoảng 100 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật cùng đội hình diễn diễu, diễn sướng của 2.000 người thuộc các phường xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Để liên hoan diễn ra thành công, Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang và các nghệ nhân làm đèn Trung thu của thành phố Tuyên Quang trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức lễ hội, hướng dẫn chi tiết về phương pháp xây dựng ý tưởng, thiết kế và kỹ thuật làm đèn để tham gia liên hoan tại đêm hội Trung thu xứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023. Theo đó, mô hình đèn Trung thu cần có ý tưởng sáng tạo và được ứng dụng khoa học công nghệ, phản ánh giá trị mang tính giáo dục như về truyền thống lịch sử, các tích truyện dân gian, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, hình tượng các di tích lịch sử cách mạng, về đời sống văn hóa lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý hiếm và thể hiện được nét đặc trưng của địa phương, đơn vị, đồng thời mang tính nghệ thuật cao. Thông qua hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn có thêm kiến thức bổ ích, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai xây dựng các mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tham dự liên hoan đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 2 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy đã thực hiện tốt quy chế phối hợp tham mưu cho cấp ủy cấp mình, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với Đảng bộ quân sự địa phương. Chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 1 và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao kết quả phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được đã góp phần cùng cấp ủy đảng các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và địa phương. Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tiếp tục phối hợp tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy đã ký kết quy chế phối hợp công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 6 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động xã hội nhân đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động nhân đạo từ thiện, cứu trợ kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Thực hiện phong trào Tết Nhân Ái năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ sở hội đã tuyên truyền vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật với tổng trị giá quà và tiền mặt trên 2,3 tỷ đồng. Các cấp hội đã tổ chức cứu trợ, thăm hỏi tặng quà cho trên 1.000 người, trị giá 315 triệu đồng. Gắn 67 địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá 115 triệu đồng. Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận được trên 2.200 đơn vị máu, đạt 88,6% kế hoạch tỉnh giao. Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng trị giá trên 33 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm trên 4,2 tỷ đồng, với trên 8.000 lượt người được giúp đỡ. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận đóng góp các ý kiến vào hoạt động công tác hội, đồng thời thống nhất đưa ra phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm trong công tác tổ chức, cứu trợ xã hội, công tác vận động xây dựng quỹ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, v.v. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, tính đến hết tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 74.034 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt trên 101,14% kế hoạch giao, tăng 1,69% cùng kỳ năm 2022, trên 70.300 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 101% kế hoạch giao, tăng 0,84% cùng kỳ năm 2022. Trên 5.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng 79,99% kế hoạch giao, giảm 18,2% cùng kỳ năm 2022. Để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện giao năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra tại quyết định số 11999 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng. Bưu điện thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Sau tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực như ký mới 43 bản thỏa ước lao động tập thể, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hơn 1.900 xuất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động, tổ chức 261 chuyến xe đưa đón 8.700 công nhân lao động về quê ăn Tết. Cùng với đó, hỗ trợ 111 công nhân lao động bị giảm giờ làm với tổng số tiền 111 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 19 nhà máy ấm công đoàn, nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 599 triệu đồng, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với 350 công nhân viên chức lao động, tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở. Riêng trong tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề án, phong trào giai đoạn 2018-2023. Đã có 13 tập thể, 27 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện các chương trình, đề án, phong trào như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn và trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động gắn với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Công an thành phố Thái Nguyên vừa kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ nhiều bình nghi đựng khí N2O, còn gọi là khí cười. Cụ thể, vào 0 giờ 20 phút ngày 5 tháng 7 năm 2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện một xe ô tô tải đang dừng đỗ và trả hàng tại đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 185 bình kim loại hình trụ tròn, các kích cỡ khác nhau, nghi chứa khí N2O. Lái xe chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. 22 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Quang Trung kiểm tra hành chính tại số nhà 70D thuộc khu vực tổ 8 phường Quang Trung. Quá trình kiểm tra xác định anh Hát, sinh năm 1997, trú tại phường Tân Thịnh, đang cư trú tại số nhà nêu trên, phát hiện tại phòng khách có 36 bình kim loại hình trụ tròn, nghi chứa khí N2O. Anh Hát không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số bình trên. Sau đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Bảo Ngọc tại phường Phú Xá. Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có 42 bình kim loại nghi chứa khí N2O. Chủ cơ sở kinh doanh xác nhận toàn bộ 42 bình kim loại nêu trên là các bình chứa khí N2O để bán cho khách sử dụng. Các vụ việc trên đã được Tổ công tác lập biên bản ghi nhận sự việc, niêm phong tạm giữ toàn bộ bình khí và các tang vật có liên quan để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 được triển khai với một diện mạo mới, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và đột phá. Trong đó, các sinh viên sẽ có khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng để gây quỹ hoạt động. Chương trình tuy không mới, nhưng được triển khai khá hiệu quả là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chiến dịch mùa hè xanh năm 2023. Tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, khoảng thời gian này, hình ảnh những gian hàng gây quỹ đã không còn xa lạ. Đa dạng các mặt hàng thiết thực với nhu cầu sử dụng và quan trọng hơn cả là phù hợp với tài chính của các bạn sinh viên. Mỗi gian hàng đều có những hoạch định chiến lược rất cụ thể cho từng ngày từng tuần. Em Nhữ Hoàng Long và Khái Văn Khánh, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, chia sẻ.
Cái chương trình này thì năm nào cũng diễn ra và cũng kiểu hoạt động rất là sôi nổi của, bởi vì là có rất nhiều câu lạc bộ có thể đến và tham gia các hoạt động để gây quỹ, bọn em được tình nguyện và vui vẻ và được hòa đồng với mọi người.
Số tiền bọn em kiếm được thì bọn em sẽ một là tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc là làm các công trình thanh niên. Thì em thấy là chương trình trường bọn em thì tổ chức là các chương trình tình nguyện là rất chi là hiệu quả.
Không chỉ bán hàng offline, các bạn sinh viên còn chủ động đăng bài lên mạng xã hội thông qua những nền tảng như Facebook, Zalo, Instagram nhằm tăng thêm lượng khách. Nhận đơn, ghi chú đơn, ship hàng đã trở thành công việc quen thuộc, đơn giản đối với các bạn sinh viên trong khoảng thời gian này. Em Mai Thị Hương, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, chia sẻ thêm.
Ở đây thì chúng em chia ra làm các ca tùy thuộc vào cái thời gian rảnh của các bạn ở trong khoa. Thì trong mỗi ca đấy thông thường chúng em sẽ có ít nhất là từ 2 cho đến 3 bạn đổ lên. Và thông thường có những ca thì có thể các bạn rảnh nhiều hơn, thì ngoài những cái giờ ra chơi thì các bạn có thể xuống để hỗ trợ trong cái quá trình làm. Chúng em cũng có những cái hoạt động khác để có thể gây quỹ được nhiều hơn để tham gia vào cái quá trình hỗ trợ cho cái công tác tình nguyện.
Anh Hà Thế Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên khẳng định.
Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh là một trong những cái chiến dịch trọng điểm hàng năm mà được tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên của nhà trường hướng đến. Thì nhà trường đã bắt đầu tiếp cận với các cái địa phương mà cần có sự giúp đỡ của tuổi trẻ. Thì chúng tôi đã đến có công tác tiền trạm và từ đó đặt ra những nền móng và tìm hiểu những cái công trình thanh niên có thể giúp đỡ được cho địa phương.
Từ những gian hàng tình nguyện mùa hè xanh như thế này sẽ trở thành niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa là thông điệp và mục đích mà sinh viên Thái Nguyên hướng đến bằng nhiều cách trong mùa hè năm 2023. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn kết quả của kỳ họp: 1. Công tác lập pháp. 1.1. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Luật giao dịch điện tử được sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, bảo đảm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Luật gồm 8 chương và 53 điều, giảm một điều so với luật hiện hành, với một số nội dung lớn như mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội, theo đó bỏ quy định loại trừ của luật giao dịch điện tử năm 2005, quy định chi tiết cách thức xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, bổ sung quy định về điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại, quy định về chứng thư điện tử, quy định đối với các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử mà không phải chữ ký điện tử, các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Luật hợp tác xã được sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự thống nhất đầy đủ của hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên của các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Luật gồm 12 chương và 115 điều, tăng 3 chương, 51 điều so với luật hiện hành, trong đó tập trung thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương, bổ sung quy định về đăng ký tổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác phát triển. Các quy định liên quan đến cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thành lập, trở thành thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các quy định về tổ chức quản trị, tài sản, tài chính, kiểm toán của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quy định về nhiệm vụ của tổ chức đại diện, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân các cấp đối với tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật phòng thủ dân sự được ban hành nhằm tạo khung khổ pháp lý chung cho việc phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Luật gồm 7 chương và 71 điều với 6 nhóm chính sách, gồm đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh trong hoạt động phòng thủ dân sự, phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, quy định các biện pháp bảo vệ người dân trước thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ người dân bị thiệt hại, đổi mới tổ chức của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, Big Data trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, hoạt động phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công an Nhân dân hiện hành, bảo đảm thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Luật gồm 2 điều tập trung 3 chính sách: tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an để bảo đảm thống nhất đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn; thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; bổ sung điều chỉnh một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế và phát triển du lịch, dịch vụ, tạo sự thông thoáng về thủ tục, chính sách mở rộng thị thực điện tử, kéo dài thời hạn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút du lịch, đầu tư, hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công. Luật gồm 3 điều, cụ thể, điều 1 gồm 15 khoản sửa đổi bổ sung 15 điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trong đó, bổ sung thông tin về nơi sinh trên giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn giản hóa thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài, chuyển thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an, quy định việc hủy hộ chiếu sau 12 tháng đã thông báo mà công dân không đến nhận. Điều 2 gồm 10 khoản, sửa đổi bổ sung 10 điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên đến 90 ngày và có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Mở rộng các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Mở rộng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú. Điều 3 gồm 4 khoản quy định về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn được sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, phát huy hiệu quả công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Nghị quyết gồm 22 điều với nội dung sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm và điều chỉnh một số nội dung về quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được ban hành để thay thế nghị quyết số 54/2017/QH14 nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của thành phố để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Nghị quyết có 12 điều với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã kế thừa 7 cơ chế chính sách tại nghị quyết số 54/2017/QH14, cho phép thực hiện 4 cơ chế chính sách như các địa phương khác thực hiện thí điểm, bổ sung một số nhóm chính sách mới như cho phép thí điểm BOT trên đường hiện hữu, thực hiện các dự án BT, thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông, mở rộng phạm vi các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, bố trí khoản chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách quận để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, cơ chế cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K, cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, linh hoạt trong việc quy hoạch bố trí nhà ở xã hội phù hợp thực tiễn, cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tăng cường chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, linh hoạt trong tổ chức bộ máy của thành phố Hồ Chí Minh và của thành phố Thủ Đức, tiếp tục nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách chưa được quy định tại các luật và nghị quyết của Quốc hội để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 được xây dựng theo hướng mở, cho phép bổ sung các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trong quá trình chuẩn bị thấy cần thiết, cấp bách và được chuẩn bị tốt để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó đã điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để bổ sung 7 dự án luật, 1 dự án pháp lệnh. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 gồm 20 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.